Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, cầu nối thông tin đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp chính quyền.
Thời sự 106,5 MHz, phát sóng hàng ngày trong 3 khung giờ, 9 giờ, 11 giờ 30 phút và 19 giờ.
Hãy đón nghe thời sự 106,5 MHz để cùng cập nhật bức tranh toàn cảnh đa chiều của tỉnh Thái Nguyên. Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Lê Thủy và Hoàng Tú xin kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý sau. Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027.
Hiệu quả mô hình camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự.
Cũng trong chương trình có bài Người dân cần thận trọng trước sự gia tăng các ca nhiễm cúm A. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 22 tháng 7, Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh ủy Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành đoàn thể, phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã truyền đạt chuyên đề về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất, uy tín, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy tổ chức Đảng cần tiếp tục tuyên truyền nghiên cứu học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 5 đã ban hành, nhất là những vấn đề cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết và tác động nhiều chiều tới đời sống nhân dân và sự phát triển của đất nước. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy quán triệt sâu sắc các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 5 để làm kim chỉ nam cho việc thực hiện các nghị quyết. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể và có sự phân công thực hiện rõ ràng, phấn đấu trình Bộ Chính trị kế hoạch hành động thực hiện 4 nghị quyết ngay trong tháng 8 tới.
Chỉ đạo đối với các điểm cầu của tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng chỉnh đốn Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã cụ thể hóa tổ chức thực hiện, qua đó công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh được đẩy mạnh, tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được củng cố kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở gắn với xây dựng hệ thống chính trị. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí đề nghị các nội dung tinh thần của nghị quyết tạo thống nhất về nhận thức trong đội ngũ cán bộ đảng viên, cấp ủy các cấp ngành địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan đơn vị, tổ chức và nhân dân, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện, bảo đảm thiết thực hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.
Cũng trong ngày 22 tháng 7, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã trao quyết định số 1638 QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kể từ ngày 15 tháng 7, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Gửi lời chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân tiếp tục phát huy kinh nghiệm và truyền thống đoàn kết của ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong lĩnh vực quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tân Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch bày tỏ cảm ơn về sự tín nhiệm của lãnh đạo cấp trên. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực hết mình là hạt nhân đoàn kết, tiếp tục phấn đấu, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để cùng ban lãnh đạo, tập thể công chức viên chức và người lao động của sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cùng ngày 22 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự còn có lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, Hội Cựu chiến binh tỉnh và 170 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 21.000 hội viên từ 54 tổ chức cơ sở hội trên địa bàn. Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn thành phố đã kết nạp mới trên 3.300 hội viên. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các hội viên cựu chiến binh luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Đến nay có hơn 300 đồng chí là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, gần 560 đồng chí là chủ các doanh nghiệp. 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh thành phố đã xóa được 46 hộ nghèo, 26 nhà tạm, trên 630 hộ gia đình cựu chiến binh hiến trên 22.000 m2 đất, ủng hộ hàng chục tỷ đồng và trên 20.000 công lao động để xây dựng các công trình dân sinh. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên phấn đấu 100% hội viên chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, 100% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, xóa 100% số nhà tạm cho cựu chiến binh là người có công và hội viên nghèo, hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển hội viên. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 29 đồng chí và bầu 43 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 7.
Thưa quý khán giả, những năm gần đây, mô hình camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự đã chứng minh được vai trò hiệu quả trong thực tiễn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao ý thức chấp hành luật của người dân. Hiện nay, mô hình đang được huyện Phú Lương triển khai nhân rộng, từ đó đẩy mạnh chuyển đổi số trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Cẩm Vân.
Tại xã Cổ Lũng, địa phương đầu tiên triển khai mô hình camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự. Ngay sau khi được phổ biến triển khai, mô hình đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân. Từ tháng 3 năm 2022, công an xã đã lắp đặt 30 camera giám sát tại 18 xóm với tổng kinh phí 130 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Vị trí lắp đặt là các khu vực trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, tuyến quốc lộ, đường liên xã, địa điểm công cộng. Chị Chu Hồng Mai, xóm 9 xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương phấn khởi nói:
"Khi có cái camera an ninh này thì chúng tôi rất yên tâm và đồng tình ủng hộ. Chúng tôi cũng ủng hộ về cái vấn đề là sử dụng về điện và mạng để đảm bảo cho cái camera an ninh này hoạt động. Cái vấn đề về an ninh thì nó đảm bảo an toàn."
Là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, nên công an thị trấn Giang Tiên đã quan tâm xây dựng mô hình camera giám sát, đảm bảo an ninh trật tự. Đến nay, với sự đóng góp hưởng ứng của người dân, thị trấn đã lắp đặt được 15 camera giám sát với kinh phí trên 70 triệu đồng. Mô hình đã cho thấy sự nhanh nhạy trong việc ứng dụng chuyển đổi số và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Cường, tổ dân phố Giang Trung, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương chia sẻ:
"Gia đình cũng đóng góp cho công an thị trấn hai mắt cam trị giá 8 triệu để góp phần lắp đặt những cái mắt cam để bảo vệ an ninh trên địa bàn thị trấn Giang Tiên."
Đại úy Nguyễn Duy Khánh, trưởng công an thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương cho biết hiệu quả của hệ thống camera giám sát.
Qua cái mô hình camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự thì trên địa bàn là phát hiện ra một vụ trộm cắp tài sản thì tại đền Trình của Giang Tiên. Đấy thì sau trong vòng 35 tiếng thì nhờ cái camera thì nhận dạng được đối tượng, bắt đối tượng trong vòng 35 tiếng.
Với đặc thù là địa bàn có nhiều tuyến quốc lộ chạy qua, đặc biệt tại các xã thị trấn có nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã, do đó tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông của huyện Phú Lương tiềm ẩn nhiều phức tạp. Chính vì vậy, Công an huyện Phú Lương đã tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện triển khai xây dựng mô hình camera giám sát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thượng tá Đỗ Văn Nguyên, trưởng Công an huyện Phú Lương cho biết sự ủng hộ của người dân.
Đa phần các người dân đã ủng hộ về kinh phí và cho nhờ cái đường điện, đường kết nối Internet để duy trì hoạt động của hệ thống. Cho đến nay thì trên địa bàn huyện Phú Lương đã lắp đặt được gần 200 cái mắt cam với cái nguồn kinh phí xã hội hóa là hơn 620 triệu đồng.
Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Bí thư huyện ủy Phú Lương đánh giá.
Các xã, thị trấn đã đưa vào nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai thực hiện thành lập ban chỉ đạo. Các xã, thị trấn đều cam kết là sẽ bao phủ toàn bộ trên địa bàn camera an ninh với lại trên 15 trên 15 xã thị trấn kết nối với hệ thống trung tâm điều hành của huyện, và chúng tôi xác định rằng đây cũng là một cái nội dung ứng dụng cái công nghệ thông tin chuyển đổi số đạt cái kết quả hiệu quả hết sức là tích cực.
Có thể thấy việc triển khai thực hiện mô hình camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự đã góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc lắp đặt hệ thống camera an ninh, qua đó đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội một cách hiệu quả, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số tại các địa phương.
Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 21 tháng 7, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2022 với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Thái Nguyên có sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và các đơn vị trực thuộc. Hội nghị đã thông tin về tình hình dịch bệnh 6 tháng đầu năm 2022, trong đó dịch COVID-19, sốt xuất huyết và chân tay miệng có số ca mắc khá lớn. Riêng với dịch COVID-19, 6 tháng qua, số ca mắc mới tại miền Bắc chiếm 95% số ca mắc mới trong cả nước, với gần 7 triệu ca bệnh. Theo đó, thì cả nước có trên 3.000 ca tử vong, tập trung chủ yếu ở miền Bắc. Từ tháng 6, dịch giảm dần, nhưng đang có xu hướng tăng nhẹ với trên dưới 500 ca mắc mới mỗi ngày. Đối với dịch bệnh chân tay miệng, cả nước ghi nhận 5.500 ca, trong đó thì có một trường hợp tử vong. Với dịch sốt xuất huyết, 6 tháng qua cả nước ghi nhận 100.000 trường hợp mắc, chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên. Tại Thái Nguyên, 6 tháng đầu năm tỉnh đã ghi nhận trên 360.000 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 116 bệnh nhân tử vong. Hiện dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt, số ca mắc mới chỉ dừng ở mức 2 chữ số mỗi tuần. Đối với sốt xuất huyết thì Thái Nguyên chỉ ghi nhận 24 ca trong 6 tháng qua. Bệnh chân tay miệng ghi nhận 22 ca. Trên địa bàn tỉnh không xuất hiện các ổ dịch. Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, gần 100% số người từ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành liều cơ bản. Hiện đã đến thời điểm tiêm mũi tăng cường mũi 3 và mũi 4. Các địa phương đang tiếp tục triển khai. Với trẻ từ 5 tới dưới 12 tuổi đã hoàn thành tiêm mũi 1 được trên 60%, mũi 2 được hơn 30%. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Trong đó có việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 hiện đang có xu hướng gia tăng. Cùng với đó là vận động người dân đi tiêm vaccine, đặc biệt là vaccine phòng COVID-19, các mũi tăng cường, đúng lịch. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi sát tình hình của dịch để có các biện pháp khoanh vùng, dập dịch kịp thời, làm tốt công tác quản lý vaccine, đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng.
Ngày 21 tháng 7, Bộ Tham mưu Quân khu 1 tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022. Hơn 100 đồng chí cán bộ của các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Quân khu tham gia. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 7. Nội dung bồi dưỡng gồm những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về chiến lược quốc phòng an ninh trong thời kỳ mới, kết hợp kinh tế đối ngoại gắn với quốc phòng an ninh, quán triệt những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông qua các nội dung bồi dưỡng, cán bộ tham gia lớp học vận dụng sáng tạo sát với thực tế cương vị chức trách được giao. Đồng thời, chủ động tham mưu cho thủ trưởng các cấp xử lý tình huống phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị công tác.
Cũng trong ngày 21 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng con em cán bộ công nhân viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022. Tại chương trình, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bệnh viện đã trao thưởng cho 589 em học sinh giỏi các cấp, tổng giá trị các phần quà là 62 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm động viên khích lệ tinh thần học tập của các em trước khi bước vào năm học mới, đồng thời là món quà tinh thần động viên cha mẹ các em tiếp tục nuôi dạy con tốt, yên tâm công tác, cống hiến trí tuệ, sức lực cho công tác khám chữa bệnh, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, thời gian qua, phong trào Tôi yêu Thái Nguyên của tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên đã được triển khai đến gần 100.000 đoàn viên tại trên 480 cơ sở đoàn trên toàn tỉnh. Phong trào được lan tỏa với mục đích xây dựng lối sống đẹp, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, tích cực học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức trong mỗi đoàn viên thanh niên. Phản ánh của phóng viên Hà Linh.
Với phương châm mỗi đoàn viên thanh niên Thái Nguyên là một tuyên truyền viên tích cực về chuyển đổi số, nơi nào có tổ chức đoàn, nơi đó có chuyển đổi số. Các cơ sở đoàn cũng đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể như ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên, triển khai hiệu quả đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn tuyên truyền dịch vụ công từ mức độ 3 đến 4, đội thanh niên tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, xây dựng bản đồ không gian số các địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, từng bước số hóa các tài liệu, địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ. Anh Lê Văn Thọ, Bí thư huyện đoàn Võ Nhai cho biết các hoạt động đoàn cơ sở.
Hiện phong trào Tôi yêu Thái Nguyên thì Ban Thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn huyện đã tập trung đi đầu triển khai thực hiện các cái hoạt động trong việc thực hiện nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, thực hiện cái việc quét mã QR đối với các cái địa chỉ đỏ, các cái di tích lịch sử ở trên địa bàn huyện Võ Nhai.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành đoàn Phổ Yên Thái Nguyên cho biết triển khai công tác đoàn trong chuyển đổi số.
Các đồng chí cán bộ đoàn của toàn thành phố cũng đã ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện triển khai trên các cái hệ thống app như là app GapoWork hay là trên các cái mạng Zalo, mạng Facebook chính thống của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của thành phố Phổ Yên.
Một trong những nội dung trọng tâm của phong trào là nhằm phát huy giá trị bản sắc văn hóa con người quê hương Thái Nguyên trong đoàn viên thanh thiếu nhi, định hướng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị thẩm mỹ cho đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Nguyên, tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Thái Nguyên thời kỳ mới, bản lĩnh vững vàng, ứng xử văn hóa, tuân thủ pháp luật, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, tuyên dương kịp thời lan tỏa các tấm gương điển hình xuất sắc trong công tác đoàn, trong học tập lao động và sản xuất, trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Anh Vũ Văn Thắng, Bí thư huyện đoàn Phú Lương và chị Đào Thị Thanh Tuyền, Bí thư huyện đoàn Định Hóa cho biết các phong trào đoàn tại địa phương.
Cái cuộc thi Phú Lương trong trái tim em tới triển khai tới 36 trên 36 liên đội trên địa bàn huyện, như tổ chức cuộc thi vẽ tranh, cuộc thi sáng tác video giới thiệu về các di tích lịch sử, giới thiệu về các danh thắng, các nét đặc trưng văn hóa trên địa bàn huyện.
Huyện đoàn cũng định hướng thành lập cái câu lạc bộ truyền thông thanh niên nhằm phát huy cái tinh thần của tuổi trẻ trong việc thực hiện nội dung Thái Nguyên văn hóa gắn với năm văn hóa và năm lan tỏa.
Chị Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Thái Nguyên cho biết những công việc cụ thể trong thời gian tới.
Chúng tôi cũng muốn lan tỏa về hình ảnh đất và người Thái Nguyên tới bạn bè trong và ngoài tỉnh. Đối với việc mà chúng tôi cũng sẽ quảng bá các hình ảnh địa điểm du lịch của Thái Nguyên thông qua các video clip cũng như là các video giới thiệu về gương của người Thái Nguyên, gương người tốt việc tốt, các tấm gương điển hình tiêu biểu, để qua đây chúng tôi cũng gợi lên cái niềm tự hào về quê hương đất nước trong tuổi trẻ và trong đoàn viên thanh thiếu nhi.
Với những nội dung hoạt động phong phú ý nghĩa, Tôi yêu Thái Nguyên là một trong những phong trào xuyên suốt, trọng tâm của chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2021, qua đó phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác. Thực hiện nghị quyết số 01 NQTU về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai hiệu quả trong toàn ngành. Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử sử dụng chữ ký số từ sở đến phòng giáo dục và đào tạo và các nhà trường liên thông với trục văn bản của tỉnh và quốc gia. 100% các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được trang bị đủ thiết bị đầu cuối phục vụ họp trực tuyến. Từ năm học 2021-2022, Thái Nguyên đã triển khai đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến. Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục Đào tạo đều được cung cấp giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4. Các cơ sở giáo dục đã tiến hành triển khai thu học phí, thanh toán lương cho giáo viên, chế độ chính sách cho người học không dùng tiền mặt. Đến nay đã có 92% các cơ sở giáo dục thực hiện thu học phí không dùng tiền mặt. Đặc biệt, thực hiện chương trình sóng và máy tính cho em. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường rà soát sắp xếp các thiết bị máy tính, mạng Internet, sẵn sàng hỗ trợ học sinh đáp ứng yêu cầu học trực tuyến. Toàn tỉnh đã huy động được trên 10,2 tỷ đồng để hỗ trợ máy tính bảng và điện thoại thông minh, trao tặng 4.771 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị, không có khả năng trang bị thiết bị học tập trực tuyến.
Chiều 20 tháng 7 trên địa bàn xã Ôn Lương, huyện Phú Lương xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm một học sinh 6 tuổi tử vong. Ngay sau khi nắm được thông tin, ngày 21 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, đại diện các phòng ban, hội chữ thập đỏ huyện tới thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân. Thông tin ban đầu, vào chiều 20 tháng 7, em NTTH, sinh năm 2016, trú tại xóm Na Tùn, xã Ôn Lương, cùng em gái 3 tuổi đi chơi xung quanh nhà như thường lệ. Đến khoảng 17 giờ thì gia đình chỉ thấy em gái 3 tuổi trở về. Sau nỗ lực tìm kiếm, mọi người phát hiện em H bị đuối nước và đã tử vong ở ao trước nhà. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và các thành viên đi cùng đã ân cần động viên gia đình nén đau thương mất mát, lo tròn hậu sự cho cháu và sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống. Đồng thời, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và bà con láng giềng quan tâm động viên để gia đình vượt qua mất mát to lớn này.
6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố Phổ Yên xảy ra 74 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Hậu quả khiến 35 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 1,4 tỷ đồng. Mặc dù số vụ phạm tội về trật tự xã hội trên địa bàn giảm, nhưng một số loại tội phạm lại có chiều hướng diễn biến phức tạp, gia tăng như tội cố ý gây thương tích 27 vụ, tăng 2 vụ, hiếp dâm 3 vụ, tăng 2 vụ, trộm cắp tài sản 21 vụ, tăng 2 vụ. Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, trong thời gian tới, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Phổ Yên sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp do địa phương đang trong quá trình phát triển nhanh kinh tế xã hội. Để đấu tranh phòng chống loại tội phạm này, thời gian tới, thành phố Phổ Yên sẽ chỉ đạo các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm trên nhiều lĩnh vực, phối hợp với các ngành đoàn thể, làm tốt công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, duy trì và nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự.
Trong khoảng thời gian đầu tháng 7, Công an thành phố Sông Công đã phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập có nghi vấn hoạt động phạm tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng trên dọc tuyến quốc lộ 3, quốc lộ 37 thuộc địa phận thành phố Sông Công và địa bàn khu công nghiệp Điểm Thụy thuộc huyện Phú Bình. Sau một thời gian khẩn trương điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ cầm đầu nhóm đối tượng nêu trên bao gồm Hoàng Văn Thắng, Đỗ Văn Nam và Nguyễn Văn Tuấn, đều sinh năm 2006, trú tại huyện Đồng Hỷ. Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, lợi dụng vào thời điểm vắng người trong khoảng thời gian từ 23 giờ đêm hôm trước đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Các đối tượng tụ tập từ 10 đến 30 người, sử dụng xe mô tô che bịt biển kiểm soát, mang theo hung khí. Nếu gặp người dân đi xe mô tô một mình hoặc hai người, sẽ dùng chai thủy tinh ném về phía người đó, rồi cả nhóm dùng hung khí đánh gây thương tích và chiếm đoạt tài sản. Sau khi gây án, các đối tượng sẽ tháo bỏ biển kiểm soát, thay đổi màu sơn xe mô tô đã sử dụng để xóa dấu vết. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Sông Công đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và phối hợp với Công an huyện Phú Bình mở rộng điều tra các vụ việc mà các đối tượng đã gây ra để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý thính giả, thời gian gần đây nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Thái Nguyên, đang xảy ra tình trạng gia tăng các ca nhiễm cúm A, đặc biệt là cúm A đang xuất hiện trái mùa. vì thông thường căn bệnh này thường gặp vào mùa xuân, gây nên nhiều lo lắng cho người dân. Trước thực trạng trên, người dân cần có những hiểu biết nhất định về căn bệnh này và có biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho bản thân và gia đình, đặc biệt là với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Trong mục câu chuyện hôm nay, phóng viên Thùy Chi có bài phản ánh về thực tế trên. Mời quý khán giả cùng nghe.
Chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 300 ca được xác định nhiễm cúm A. Mặc dù đa số các ca cúm A được kê đơn điều trị tại nhà, nhưng một số trường hợp đặc biệt vẫn phải nhập viện điều trị như trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Chị Đồng Thị Thanh, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ chia sẻ tình trạng bệnh của con khi nhập viện.
Cháu nhà em nó bị sốt xong là nó co giật, nên là mình đưa vào đây.
Bà Hà Thị Lưu, thị trấn Giang Tiên cho biết tình trạng bệnh.
Hôm ở nhà nó đang khỏe bình thường, thế tự nhiên thì bà thấy nó chóng mặt, đến tối nó mới sốt nhiều, thì là đến sáng ra là toàn nôn, ăn cái gì nôn, cái đấy uống nước nôn, không ăn được cái gì cả.
Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Mai Huyền, phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Hiện tại thì tại Bệnh viện Trung Thái Nguyên chúng tôi thì cũng chưa ghi nhận một ca biến chứng tăng nặng, chủ yếu là bệnh nhân vào viện vì là sốt cao, ở nhà dùng thuốc hạ sốt không đỡ, và bên có một số biến chứng như là viêm phổi ở người lớn và viêm tai giữa ở trẻ em.
Theo thống kê của ngành y tế, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận gần 1.000 ca mắc cúm A. Việc xuất hiện nhiều ca mắc cúm A tại thời điểm này là dấu hiệu bất thường. Cúm A rất ít xuất hiện trong mùa nắng nóng do virus cúm không phát triển và gây bệnh trong thời tiết khô nóng, mà thường sinh sôi mạnh vào mùa đông xuân khi thời tiết lạnh, nồm ẩm. Bởi vậy, việc chủ động phòng bệnh là điều hết sức cần thiết tại thời điểm này. Ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo.
Biện pháp phòng chống dịch cúm cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta cứ thực hiện tốt các cái biện pháp giống như là trong phòng chống dịch COVID-19 vừa rồi cũng đã là ngăn chặn cái dịch cúm A rất là tốt, rất là hiệu quả. Ví dụ như là việc chúng ta giữ vệ sinh cá nhân, đặc biệt là hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng cái khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên cũng đây là một trong những biện pháp mà giúp cho phòng chống cúm A rất tốt.
Một điều cần lưu ý là triệu chứng của cúm A và COVID-19 sốt xuất huyết khá giống nhau. Bởi vậy, khi có dấu hiệu sốt, người dân nên đi khám sớm, sử dụng thuốc điều trị kịp thời. Không nên tự ý điều trị tại nhà để tránh những biến chứng đáng tiếc. Đồng thời tăng cường sức đề kháng nhằm tạo hệ miễn dịch khỏe mạnh chống lại các loại dịch bệnh.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những thông tin đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Hiệu quả mô hình camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự. Thái Nguyên, 92% cơ sở giáo dục thu học phí không dùng tiền mặt. Thành phố Phổ Yên tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm xã hội. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày nắng, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Nông Hoan, Duy Hưng. Những người thực hiện: Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.